Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước, chúng ta đang học sách Sáng Thế Ký, và bài học hôm nay là bài thứ 10, phần 2, đề cập đến việc Noe đóng tàu, theo sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 11 đến câu 22. Trong phần đầu bài học Noe đóng tàu, chúng ta đã thấy Sáng Thế Ký trình bày một Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu thương. Thánh khiết nên Ngài không thể dung dưỡng tội ác, mà phải đoán phạt tội nhân theo lẽ công chính. Và yêu thương nên Ngài đã ban ơn cho Noe đóng tàu và giảng đạo để giúp tội nhân có cơ hội được giải cứu. Ai bằng lòng bước vào trong tàu với Noe đều được bảo toàn mạng sống. Cũng vậy, ngày nay, ai bằng lòng tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống trong Chúa đều được hưởng ơn cứu rỗi. Tiếp tục suy ngẫm bài học Noe đóng tàu phần 2, mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký, chương 6, từ câu 11 đến câu 22 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy hãy làm theo thế này, bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa, và một tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước luộc khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời. Hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực, có cái, có trống, có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. Lại ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý để chúng ta học phần Kinh Thánh này. Các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4, chúng ta đã học trong bài học Noe đóng tàu phần 1. Sau đây là các câu hỏi từ câu 5 đến câu 7. Câu hỏi số 5. Giao ước Chúa lập với Noe có những đặc điểm nào? Giao ước Chúa lập với Noe có những đặc điểm nào? Câu hỏi thứ 6. Xin xem Phúc âm Matthew chương 24, từ câu 37 đến 39, rồi cho biết câu chuyện Noe đóng tàu và thái độ của những người thời đó có điểm nào giống với thời đại chúng ta hiện nay. Xin xem Phúc âm Matthew chương 24, câu 37 đến 39, rồi cho biết câu chuyện Noe đóng tàu và thái độ của những người thời đó có điểm nào giống với thời đại chúng ta hiện nay. Câu hỏi thứ 7. Bạn học được bài học nào qua sự vâng phục Chúa của Noe và ảnh hưởng của Noe trên gia đình ông. Bạn học được bài học nào qua sự vâng phục Chúa của Noe và ảnh hưởng của Noe trên gia đình ông? Đọc Sáng Thế Ký chương 6 câu 18, chúng ta thấy Kinh Thánh nhắc đến giao ước. Đây là từ ngữ rất quen thuộc trong Kinh Thánh. Giao ước là lời hứa được lập giữa hai hay nhiều đối tác, tức là phải có phần cộng tác của mỗi thành viên. Nhưng đặc biệt, giao ước trong phần Kinh Thánh này là giao ước đơn phương của Đức Chúa Trời đối với Noe. Đức Chúa Trời thường lập giao ước với dân sự của Ngài. Chúa là đấng thành tín, có nghĩa là luôn luôn giữ giao ước, và Chúa hứa bảo vệ gia đình Noe theo như giao ước của Ngài. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy được an tâm khi biết giao ước Đức Chúa Trời thiết lập cùng chúng ta. Ngài là đấng cứu chuộc, và chúng ta được giữ an toàn trong giao ước của Chúa nhờ đức thành tín, luôn giữ giao ước của Ngài. Con tàu Noe được thiết kế theo sự chỉ dẫn của Chúa. Chiều dài tàu gấp 6 lần chiều rộng. Kích cỡ và tỷ lệ này vẫn được những nhà sản xuất thuyền hiện đại sử dụng. Chúng ta thấy, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo quyền năng và khôn ngoan. Tuyệt đối vâng lời Chúa, ta sẽ không phải sai lầm. Đơn vị chiều dài gọi là thước được nêu trong Kinh Thánh chính là cubit, tương đương với 0,44 mét. Cho nên trong bản dịch mới năm 2002, kích cỡ dài 300 thước, rộng 50 thước và cao 30 thước đã được quy thành đơn vị mét, bề dài là 133,2 mét, bề rộng 22,2 mét và bề cao 13,32 mét. Điều đáng chú ý là con tàu khổng lồ của Noe lại được hoàn thành do một số ít người tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ làm theo mọi mạng lệnh của Ngài trước con mắt quan sát của những người không tin. Đây là thách thức lớn cho ai muốn theo Chúa và thật sự vâng lời Ngài, xưa cũng như nay. Tuy nhiên, đức tin cũng như sự vâng lời Chúa luôn luôn đem lại phần thưởng xứng đáng cho người theo Ngài. Chúng ta lưu ý một số chi tiết sau đây về Noe và gia đình của ông. Trước hết, Noe là một người công bình, theo câu 9. Đây là lần đầu tiên từ công bình hay công chính được dùng trong Kinh Thánh. Và Kinh Thánh cũng còn nhiều chỗ khác đề cập đến sự công chính của Noe. Trong chương 7 câu 1, Ê-xê-chi-ên chương 14 câu 14 và 20, Hê-bơ-rơ chương 11 câu 7 và Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 5. Noe được gọi là người công chính, không vì những việc thiện của ông, mà chính là nhờ ông tin cậy Đức Chúa Trời. Thư Hebrews chương 11 câu 7 cho biết, bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Thứ nhì, Noe là một người vâng phục Chúa. Câu 22 cho thấy Noe đã thực hiện mọi điều Đức Chúa Trời truyền bảo ông. Kinh Thánh chép, Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Khi quan sát Noe đóng tàu, mọi người khác chắc chắn đã được cảnh báo về thảm họa sắp đến. Như chúng ta đã biết, theo thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 5, Kinh Thánh chép, Noe là thầy giảng đạo công bình. Điều đó cho thấy chẳng những đóng tàu, Noe còn dành thì giờ rao giảng về sự đoán phạt của Chúa và phương pháp cứu chuộc của Ngài nữa. Nhưng tiếc thay, nhân loại thời ấy không tin sẽ có cơn luộc như vậy diễn ra, cho nên thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 19 đến 20 cho thấy. Về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Chỉ vỏn vẹn có 8 người được cứu. Ngày nay so với thời Noe cũng không khác bao nhiêu. Mỗi ngày có hàng nghìn người được Chúa cảnh báo về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không thật sự tin điều đó sẽ diễn ra. Chúng ta trông mong có đông người hoan nghênh và sẵn sàng chấp nhận sứ điệp Hội Thánh vẫn đang rao giảng về việc Chúa sẽ đến đoán phạt tội lỗi trong thế gian này. Nhưng người không tin sẽ chối bỏ sứ điệp của Chúa và cũng sẽ cố gắng tìm cách khiến chúng ta chối bỏ Chúa như họ. Chúng ta hãy nhớ đến giao ước của Chúa đã thiết lập cùng Noe. Điều này sẽ khích lệ và giúp chúng ta tin cậy Chúa để tiếp tục sống theo ý Ngài. Mặt khác, khi nói về thái độ đáp ứng của thế giới này, chính Chúa Giê-xu cũng đã tiên báo. Trong thời Noe thế nào, khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước luộc, người ta ăn uống, cưới gả như thường cho đến khi nước luộc tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng vậy. Trích Phúc Âm Matthew chương 24, câu 37 đến câu 39. Ngày xưa, người ta thản nhiên và không chịu ăn năn thế nào, thì trong thời đại của chúng ta, mọi người cũng làm như vậy. Nhiều người rất quen thuộc với câu chuyện Noe và biết ông là người đã đóng một chiếc tàu. Nhưng ít ai để ý rằng Noe cũng là người thành công trong việc xây dựng được nếp sống tin kính cho gia đình ông nữa. Vì khi Chúa đoán phạt thế gian bấy giờ, trọn gia đình của ông đều đã vào trong tàu an toàn. Ông cố của Noe là Hê-nóc, là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Hê-nóc đã nêu gương tin kính cho Mê-tu-sê-la, rồi Mê-tu-sê-la chắc đã truyền lại điều đó cho Lê-mét, và đến lượt Lê-mét có lẽ cũng đã chia sẻ điều đó cho con trai của ông là Noe. Ảnh hưởng của gia đình là điều thực sự lưu truyền trên đời sống trải qua nhiều thế hệ. Chúng ta cần tự hỏi, mình đang để lại những ảnh hưởng nào cho thế hệ sau? Nếu không có gia đình tin kính của Noe, thì Abraham sẽ chẳng được sinh ra, và nếu không có Abraham, thì cũng sẽ không có dân tộc Do Thái, không có Kinh Thánh, và không có một dòng dõi để dọn đường cho Chúa cứu thế đến trần gian. Câu chuyện Noe là một bằng chứng hùng hồn cho thấy lời Chúa nói chắc chắn thành sự thật. Vì vậy, chúng ta cần học nơi nếp sống tin kính của Noe để sống với những người thân trong gia đình, để sống với những người đồng bạn và đồng thời với chúng ta ngày nay. Vì biết Chúa sẽ mau đến để thi hành lẽ công chính của Chúa như lời Ngài đã hứa, ta sẽ nhiệt thành hơn trong việc loan báo phúc âm của Chúa cho người chung quanh. Bài học Kinh Thánh Thông Điệp Cựu Ước hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu bài học thứ 11 theo sách Sáng Thế Ký về trận luộc vĩ đại. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguonsong2001@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.